Những mũi tên vàng của hoàng tử Asadisa. Truyện kể rằng, vào một thời xa xưa, đức vua trị vì thành Ba La Nại có hai hoàng nam, con trưởng là Asadisa, con thứ là Brahmadatta. Asadisa tinh thông ba tập vệ đà, am hiểu 16 môn học nghệ, lại còn được bậc ẩn sĩ vô danh trên núi Tuyết Cầm bí mật chỉ điểm tài xạ thủ thiên tử nhà trời. Vua cha băng hà, triều đình làm lễ quán đỉnh rồi trao ngôi báo cho Asadisa, nhưng hoàng tử lắc đầu. Hãy để dành vương vị ấy cho em ta. Asadisa mặc áo già đỏ, khoác giáp bào đỏ thêu kim tuyến, đai nịt màu hổ phách lấp lánh hàng trăm hạt kim cương li ti, đeo ống tên sau lưng bằng gỗ đàn hương khảm xà cừ. Tay phải cầm cái cung vàng giác san hô, tay trái cầm cương con bảo mã, phi như rồng cuốn lên những dãy núi phía bắc. Dương cung không một mũi tên nào được bắn đi, nhưng một sợi tóc từ hư không rơi xuống. Chàng bỏ những dãy núi ở phía bắc, phi ngựa về phía nam, giữa trăng, dương cung, không một mũi tên nào được bắn đi, nhưng một vì sao rơi xuống. Hoàng tử Brahmadatta lên ngôi, thấy hành động kỳ lạ của anh, bèn nói với triều thần. Hoàng tử anh ta bắn rơi một sợi tóc của thiên nữ, bắn rơi một mảng núi của thiên quốc. Như vậy, mộng của anh ta không những làm hoàng tử của Châu Diêm Phù Đề, mà còn tham vọng cai trị chư thiên các cõi trời. Con ngựa đỏ như máu của hoàng tử Asadisa đi về như vết lửa. Các quan nịnh thần dây cánh của đức vua Brahmadatta bàn tán xôn xao. Chẳng điên khùng thì cũng mất trí. Thế gian làm gì có kẻ chẳng màng dương vị, chẳng cần nữ sắc. Với tài xạ thủ ấy, y sẽ lấy lại vương quốc trong một cái nhấc tay. Đức vua của chúng ta nếu không tìm cách khử đi, thì có ngày y sẽ dẫn quốc độ vào vực thẳm của hung thần Rahu. Đợi đến khi y lòi cái đuôi mãng xà, lòi cái vuốt sắt của quỷ, thì chúng ta sẽ không còn đất sống. Chuyện đến tai, đức vua ngồi trên ngai vàng như ngồi trên đống lửa. Một buổi tối, vua triệu tập tất cả các lộ quân an ninh ngoại thành. Bốn lão phù thủy được triệu thỉnh về từ hang lợn rừng, vực bọ hung, núi châu chấu, đảo quả đen. Chúng xõa tóc, mặc áo âm binh, cầm những lưỡi đao răng cưa, bao vây cung điện của hoàng tử Asadisa làm bảy lớp. Asadisa dán cửa sổ ngôi lầu hoàng yến, vòng tay nhìn lớp người trùng điệp, khẽ cau mày hỏi lớn. Hỡi kẻ thống lĩnh muôn dân, vị tân quốc vương, em ta, bậc khả kính, ta có tội lỗi gì? Hãy đi ra khỏi quốc độ với chiếc giáp bào màu đỏ, cung vàng và con ngựa màu máu cháy của vương huynh. Dầu không có tội lỗi gì, nhưng ta bất an về sự hiện diện của người. Tiếng của đức vua Brahmadatta trả lời bên sau những chiếc lọng rồng nghe rõ mồn một. Lâu lắm, hoàng tử Asadisa lại hỏi. Nếu ta không đi, bốn lưỡi đao răng cưa thiên biến vạn hóa của bốn vị đạo trưởng bốn phương sẽ cắt lìa chân tay của vương huynh như cắt những thân chuối mềm. Hoàng tử Asadisa cười lạc. Một giọt sương động trong khóe mắt rơi xuống. Ngài chậm rãi mặc áo giáp đỏ, đeo ống tên gỗ đàn hương, tay trái cầm chiếc cung vàng giác san hô, tay phải cầm cương con ngựa lửa, vượt qua đầu rừng người trùng điệp, ngửa mặt thét giữa hư không. Đây là mũi tên thứ nhất được bắn đi. Mũi tên bắn nát lời nguyền của quỷ. Tiếng cung bật như sấm động. Một tia vàng rực lửa lao về phía biển đông. Mưa xối xả xuống quốc độ ba ngày. Hoàng tử Asadisa như cần lốc đỏ mất hút cuối chân trời. Chàng kỵ mã thiên thần mất tích. Đức vua Brahmadatta bình yên trên vương vị với 8.000 cung nga thể nữ, với đám nịnh thần còn đông hơn lũ kiến đoanh dây con kiến chúa. Tại quốc độ một nước láng giềng, Sớm kia xuất hiện trước hoàng môn một thanh niên kỳ dị. Y mặc áo bằng vỏ cây, đầu đội nón mê, chân đi giày cỏ, dài mang ống tre đựng tên bằng cỏ đáp ba, tay cầm chiếc cung sậy. Thanh niên đòi gặp đức vua. Quan hoàng môn cấm vệ lạ lùng nhìn thanh niên một hồi rồi cười nhạt.
Để làm trò hề ư?
Thanh niên lắc đầu.
Không hề đâu.
Quan hoàng môn cười ha hả. Bằng vào chiếc cung sậy, mũi tên cỏ, nhà ngươi có thể bắn gãi ngứa sợi râu của ta?
Thanh niên đáp. Bắn được, nhưng xin thưa, sợi râu thứ mấy? Vào bên phải hay bên trái của đại quan?
Quân cấm vệ đổ túa lại. Quan hoàng môn cười nghiêng ngửa, hàm râu rung rinh.
Được được, y gật đầu lia lịa. Sợi râu thứ mấy cũng được tất, tùy đại xạ thủ lựa chọn lấy.
Thanh niên vẫn trang nghiêm.
Vậy thì sợi râu thứ hai, sợi râu xanh về phía bên trái của đại quan. Sau khi gãi ngứa, nó sẽ dính lên mũi rồi vĩnh viễn nằm ở đấy.
Cung sậy bật lên, mũi tên cỏ giọt đi. Sợi râu bên trái màu xanh thứ hai bị bứt ra rồi dính cứng trên đầu mũi quan hoàng môn như cây kim găm vào thịt. Tiếng cười ầm ào rậm rật rồi im bặt. Ai nấy đều lạnh mình. Thanh niên được dẫn đến đức vua. Vua lạ lùng nhìn một hồi rồi hỏi.
Thật sự ngươi định đến đây làm gì?
Thanh niên không lại, không hồ dạng tuế, đứng thẳng lưng rồi nói.
Ta có tài thiện xạ, bắn rơi 1000 lá liễu trong thời gian 10 dùi trống canh. 10 mũi tên sẽ trúng 10 hồng tâm 10 phương hướng khác nhau trong một cái chớp mắt.
Đức vua nghiêm sắc mặt.
Đây không phải là chỗ để nói phách, để ngông cuồng. Sự phẫn nộ của ta sẽ như chiếc búa của thần Indra, hãy nhớ lấy.
Thanh niên ngang nhiên đáp.
Vâng, biết. Ta biết rõ quyền uy vô hạn của một vị vua. Một thứ quyền uy mà có thể biến cái vô lý thành hữu lý. Nhưng chân thật và vô úy là hai đức tính của một tay đại xạ thủ, thưa thiên tử.
Vua giật thót mình. Một luồng điện cực mạnh đi qua cột xương sống. Cố trấn tĩnh, đức vua vỗ lông ngài quát.
Phạm thượng, quân bay đâu?
Tiếng dạ rần bốn phía. Thần sắc thanh niên vẫn an nhiên, đứng bất động như trụ đá. Đức vua thoáng sợ hãi, dịu giọng.
Vậy nhà ngươi muốn chức vụ gì?
Thanh niên rỗn rãng đáp.
Không cần chức vụ. Chỉ muốn sống đời tự do để hộ trì thanh bình cho sinh chúng.
Vua lạ lùng hỏi tiếp.
Tiền lương?
Thanh niên đáp.
1000 đồng tiền vàng.
Vua há hốc, tiếng sét rời giữa cung đình. Không một nét biến đổi nơi khuôn mặt của người thanh niên. Y vẫn hiên ngang và trầm tĩnh như đỉnh Sineru.
Đức vua gật đầu. Được. Hãy phục vụ cho ta một cách tự do với công đức tối thượng ấy.
Tất cả bá quan, cận vệ, võ sĩ, nhất là các tay cung thủ bấy nay, lấy làm bất mãn vì sự trọng đãi này. Họ đã bày ra nhiều cuộc thách thức, nhưng thanh niên vẫn như đáy bể sâu, lặng lẽ, khôn dò. Một hôm đang ngự trên tấm thạch bàn tại Thượng Uyển, với đại chúng vây quanh, đức vua nhìn thấy một chùm xoài chín trên đọt cây cao 10 tầm thốt nốt, cho gọi đám cung thủ lại.
Các ngươi, với mũi tên, hãy lấy chùm xoài kia cho ta một cách nguyên vẹn, trẫm sẽ ban thưởng.
Làm rơi xuống thì được, nguyên vẹn thì không thể. Đám cung thủ đều nghĩ như vậy, bèn tâu.
Thưa đại vương, làm việc này không khó gì đối với chúng tôi. Đại vương đã nhiều lần chứng kiến tài nghệ của chúng tôi rồi. Tên đại xà thủ phục vụ tự do 1000 đồng tiền vàng. Hãy để cái vinh hạnh ấy cho y.
Vua sực nhớ cho gọi thanh niên đến, chỉ chùm xoài.
Khanh hãy làm cho trẫm vừa ý, có được chăng?
Thưa vâng, thần có thể làm cho bệ hạ đẹp dạ, thỏa thích.
Y quan sát một hồi.
Nhưng nếu có chỗ đứng tốt,
vua hỏi.
Chỗ nào là tốt?
Ngay chỗ bệ hạ nằm.
Bá quan quắt mắt,
gườm gườm. Nhưng đức vua đã nhường chỗ. Thanh niên lại nói, những mũi tên của hạ thần được bắn đi bao giờ cũng là những mũi tên đầy trân trọng. Bây giờ xin bệ hạ cho thiết trí một chiếc lều cao, trải lụa đẹp, màn nhung thấm nhấp nháy như đôi mắt của sao xăm, sao thương. Chiếc thang bước lên như chiếc cầu vồng bảy sắc nối từ núi xanh qua biển bạc. Tâu bệ hạ, tại chỗ đứng ấy, mũi tên nhà trời sẽ được bắn đi. Sẵn tài vật, nhân lực, nên không bao lâu sau, chiếc lều đã được dựng xong, trông sang trọng và rực rỡ như lầu nghỉ mát của những bà hoàng. Trước đôi mắt đố kỵ, hằng học, ganh tị của mấy trăm cung thủ, thanh niên khoan thai bước lên lầu. Lát sau, chiếc màn nhung khẽ lay động, bầu trời như rực sáng. Thanh niên oai vệ bước ra như chúa sư tử lông đỏ vừa bước ra khỏi động báo. Áo vỏ cây, giáp cỏ, cung sậy, mũi tên bằng cỏ đáp ba không còn nữa, mà hiện thành hoàng tử Asadisa với giáp bào kim tuyến, đai nịt màu hổ phách, lấp lánh kim cương. Cái cung vàng giác san hô, ống tên gỗ đàn hương khảm xà cừ, uy nghi lẫm lẫm. Hàng trăm quan tim ngừng đập, sững sờ. Asadisa lấy ngón tay búng lanh canh lên mũi tên 2-3 lần, rồi nghiêng mình khẽ thốt. Thưa thiên tử, bổn phận của thần là bắn rơi chùm xoài kia với mũi tên đi lên hay với mũi tên đi xuống. Asadisa trang phục đã làm cho đức vua ngạc nhiên. Với câu hỏi càng làm cho đức vua ngạc nhiên hơn nữa, bèn gật đầu lia lịa. Được, lên cũng được mà xuống cũng được. Khanh hãy trổ hết tài bình sinh cho chấn động bốn châu thiên hạ. Lắp tên vào cung, dương ra, hướng lên trời. Hoàng tử Asadisa nói, thần chưa hề thi thố với ai lần nào tại châu Diêm Phù Đề, thưa thiên tử. Lần thứ nhất, dương cung, một sợi tóc giữa hư không rơi xuống. Lần thứ hai, dương cung, một vì sao rơi xuống. Tuy thế, cả hai lần đều không có một mũi tên nào được bắn đi. Chỉ có một lần duy nhất, mũi tên được bắn đi. Mũi tên bắn ra biển đông, tuyên chiến với quỷ, mưa xối xả xuống quốc độ 3 ngày. Bây giờ, trước đại dương, thần sẽ bắn đi mấy mũi tên hộ trì xã tắc, đáp đền ơn tri ngộ. Asadisa nói tiếp. Mũi tên này đi lên xuyên qua cuốn xoài ở phía trái. Nó sẽ lên cao mãi cho đến cung trời bốn thiên dương. Mũi tên sau trùng dấu mũi tên trước, lên cung trời 33 rồi rơi xuống. Khi rơi xuống, nó sẽ không rơi trật về bên này hay bên kia, dầu chỉ một sợi tóc. Nó sẽ rơi vào phần còn lại của cuốn xoài, bên phải và mang theo cả chùm xoài. Bệ hạ hãy chờ đợi. Sấm động, cung vật, loang loáng tia vàng chớp lửa, không ai thấy dấu tích. Thoáng mắt lại sấm động, cung vật, loang loáng tia vàng chớp lửa, không ai thấy dấu tích. Thế là hai mũi tên được bắn đi. Lát sau, chợt có tiếng sấm động giữa lưng trời. Đức vua và đại chúng hớt hải đưa mắt dò hỏi. Hoàng tử Asadisa ngước lên xa tít, đáp. Tại bốn thiên dương, mũi tên sau đẩy mũi tên trước lên cõi 33, và chư thiên ở đấy đã giữ nó lại làm vật lưu niệm. Tiếng như sấm động vừa rồi là do sự cọ sát trong không gian của mũi tên thứ hai trên đường đi xuống. Không thể không tin, đức vua và đại chúng sợ mũi tên trúng mình nên hốt hoảng bỏ chạy. Asadisa ngăn lại. Chớ có sợ hãi mũi tên hộ trì quốc độ. Ta sẽ không để nó rơi xuống đất. Đúng như hoàng tử Asadisa nói, mũi tên đã rơi xuống. Nó không rơi trật qua bên này hay qua bên kia, dầu chỉ một sợi tóc, mà nó rơi đúng phần còn lại và cắt lìa cuốn xoài. Asadisa đã đeo cung vào vai từ bao giờ? Hai cánh tay đồng vươn ra. Thế là chùm xoài đã nằm gọn trong bàn tay phải và mũi tên đã nằm gọn trong bàn tay trái. Đức vua và cả đại chúng quên cả hoan hô. Sự im lặng kéo dài chừng một tiếng trống, rồi đột nhiên tiếng thét, tiếng la, tiếng búng tay, vỗ tay vang rần rật khắp bốn phương trời, tám hướng. Người ta đã tán thán ca tụng tài xạ thủ đến hết lời. Với sự hân hoan và thỏa thích chưa từng có, đại chúng góp tay nhau đặt dưới chân hoàng tử hàng trăm đồng tiền vàng. Đức vua sai đặt thêm vào đấy mấy trăm đồng tiền vàng nữa, rồi sung sướng nói: "Trẫm đã nhận diện được khanh rồi, hoàng tử Asadisa quý mến. 1.000 đồng tiền vàng mà làm gì? Trẫm sẽ nhường lại cho khanh 1.000 mỹ nữ cùng với một nửa gian sang. Lại đây hỡi hoàng tử bậc trời tài cao và trung hậu. Hãy ở lại đây để cùng ta trị vì quốc độ." Trầm ngâm hồi lâu, hoàng tử Asadisa nói: "Vô vàng trân trọng, tâu đại vương. Hạ thần nếu từ chối là bất kính, bỏ đi là bất nghĩa. Vậy thì hãy cho hạ thần được tự do với lợi lộc và danh vọng vừa phải." Với biết bao cảm phục và triều mến, đức vua thân ái nhìn Asadisa: "Thế thì trẫm có một mụn công chúa cưng yêu hơn bảy báo, cả sắc đẹp lẫn đức hạnh, dẫu không hơn ai nhưng cũng chẳng thua kém ai. Khanh hãy là bóng tùng quân cho phận liễu bồ kia núp bóng nhé." Hoàng tử Asadisa thở ra giọng kính cẩn: "Thưa bậc thiên tử đáng tôn trọng, ngôi cao hạ thần đã nhường cho hoàng đệ, vàng bạc ngọc ngà lương thảo hạ thần đã để cho bá tánh cùng sử dụng. Bây giờ thiên tử lại quá sủng ái ban cho thiên kim công chúa, hạ thần biết lấy chi đền đáp? Hãy cho hạ thần một thời gian suy nghĩ." Đức vua giàu bất như ý nhưng cũng chẳng dám phiền hà. Nhưng quả thật bậc hiền trí như cánh chim bằng không cột giữ được. Rồi đây khi cánh chim bằng cất cánh non xanh thì thế gian này thật là hiu quạnh. Hoàng tử Asadisa chỉ xin đức vua một ngôi vườn, một căn nhà nhỏ cùng vài người thủ túc, sống âm thầm như một ẩn sĩ thâm sơn. Một thời kia, sau khi biết chắc hoàng tử Asadisa không còn ở Ba La Nại, bảy đức vua của bảy nước liên kết nhau cùng kéo đại quân dây đánh đức vua Brahmadatta. Chúng bắn tối hậu thư vào thành: "Nạp thành thì sống, giao chiến thì chết, hạn cho 3 ngày. Đức vua Brahmadatta sợ hãi, cho họp triều thần, báo tin chuyện chẳng lành. Bá quan cả kinh thất sắc, không một lời nào được nói lên. Tiêu cực, ương hèn và chiến bại đã ập xuống bằng những bóng đen khắp mọi nơi, mọi chỗ. Tức giận, đức vua đập long án, rời ngai vàng, đi tới đi lui, ruột như kiến đốt. Nên hòa hay nên chiến? Hòa thì thế nào? Chiến thì thế nào? Không ai có một ý kiến, toàn là một lũ ăn hại. Giặc đến bên lưng thì run như cầy sấy. Chợt đức vua à một tiếng, quay nhanh lại: "Anh của ta, hoàng tử Asadisa, bậc anh tài khả kính, giờ ở đâu? Ai biết, ai biết?" Tiếng một lão quan: "Dạ thưa, ở một nước không xa bao nhiêu về phía tây bắc quốc độ, được một đức vua hết lòng sủng ái." Brahmadatta cao giọng: "Không có anh ta, quốc độ này không có người nữa. Không có anh ta, quốc độ này như ở giữa hư không, chẳng có vật nâng đỡ. Hãy đi, một đoàn sứ giả lão thành, các vị thượng thư và đại thần, theo đường hầm bí mật, với ngựa nòi giống tốt, không được ăn, không được nghỉ, đến quỳ đảnh lễ dưới chân anh ta, với lời xin lỗi của ta và của các ngươi, rồi triệu thỉnh anh ta về. Nếu anh ta không về, các ngươi hãy đứng từ biên địa, nhìn về những chiếc đầu của ba họ được treo trên ngọn tre." Đức vua rút kiếm ra, một tia sáng xanh buốt lạnh, chỉ về phía trước, quyết liệt và hung dữ. Đoàn sứ giả lấm lét nhìn nhau lập cập lên đường. Không cần phải lên đường nữa, một vệt lửa đỏ tự lưng trời xa xuống. Hoàng tử Asadisa sừng sững trước sân rồng, lẫm lẫm uy nghi như vị thái tử con trời. Bá quan và đức vua không tự chủ được, đồng chạy túa ra, quỳ xuống.
Thân ái đỡ đức vua dậy. Asadisa mỉm cười, an ủi em đừng sợ hãi. Rồi tháo vội mấy hàng chữ kẹp vào chui mũi tên như sau: Ta, hoàng tử Asadisa, xạ thủ cung vàng, kẻ hộ trì quốc độ, đã trở về. Một mũi tên tuyên chiếm với quỷ, một mũi tên chấn động tứ thiên dương, một mũi tên chư thiên cõi 33 náo động. Hãy đi, hãy rút lui tất cả quân của 7 nước. Bây giờ và vĩnh viễn, ta không muốn bắn mũi tên thứ tư trong một lúc mà xuyên thủng trái tim của muôn binh vô tội. Từ chòi cao, mũi tên vàng chớp lửa rực sáng, rơi cắm vào hồng tâm chiếc đĩa vàng của 7 đức vua đang ăn. Đọc hàng chữ, lông tóc dựng ngược, mồ hôi toát ra như tắm, không kịp thu quân, áo giáp và nai nịch. 7 đức vua hốt hoảng bỏ chạy, kéo theo đám quân như ông dở tổ. Như vậy, hoàng tử Asadisa không làm đổ một giọt máu, dẫu là giọt máu dính trên đầu ngọn cỏ Kusa, đã đem lại thanh bình không những cho Ba La Nại mà cả cho Châu Diêm Phù Đề. Dường như thế là đã làm xong những việc phải làm. Hoàng tử Asadisa bẻ cung tên, đốt giáp bào, khoác áo vỏ cây, đội nón mê, mang đôi giày cỏ, lặng lẽ nhìn em một hồi, rồi chậm rãi ra khỏi cung thành. Chàng đi vào rừng sâu, từ bỏ các dục, xuất gia làm đạo sĩ, thiền chứng, sanh về phạm thiên giới.